thường cảm ứng thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 99. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Xin mời xem Cảm ứng thiên, đoạn thứ 86. Trong chú giải cũng chỉ có hai câu: đoạt ngang cướp cạn, thích xâm lấn chiếm đoạt. Trong chú giải, hai đoạn phía trước rất quan trọng, cũng rất có ý nghĩa. Thế nào gọi là cưỡng thủ cưỡng cầu? Phần sở bất đương đắc, nhi tất dục, đắc chi vị chi cưỡng. Phận là bổn phận. Bổn phận của bạn là không đáng có được. Ở chỗ này thì phạm vi là vô cùng rộng. Đã đem danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần đều bao gồm ở trong đó hết rồi. Tài phú mà bạn không đáng nên có được, bạn lại nhất định muốn có được. Địa vị mà bạn không đáng có được, bạn cũng nhất định muốn tranh đoạt lấy. Đây gọi là cưỡng. Phàm là thuộc về những loại này. Kỳ thực việc này có phù hợp với đạo lý nhân quả hay không? Nhất định là không phù hợp. Nếu như sự việc này là thật, ở trong mạng của bạn không có, mà bạn lại nhất định muốn có được, nếu mà bạn có được, vậy thì định luật nhân quả đã bị đánh đổ rồi. Không những Phật Pháp đã nói với chúng ta, mà thánh hiền thế suốt thế gian, các vị thần thánh, trong hết thảy các tôn giáo, không có một ai mà không xiển dương chân lý nhân quả này. Hay nói cách khác, bổn phận của bạn không có, bây giờ bạn miễn cưỡng nhất định muốn có, bạn quả nhiên có được rồi. Đó vẫn là trong mạng của bạn có. Hay có thể nói là phận sở bất đương đắc là bạn hiện tiền. Nói cách khác, thí dụ nói tài phú là trong mạng của bạn có tài phú, chứ không phải hiện tại bạn có được tài phú. Cũng chính là nói thời tiết nhân duyên chưa thành thục, vào lúc này bạn lại cứ cố để tranh đoạt lấy. Bạn đoạt được những tài phú mà bạn có được, có thể là 10 năm, 20 năm nữa, 30 năm nữa bạn mới có. Hiện tại chẳng qua là lấy sớm mà thôi, vẫn là ở trong mạng của bạn có sẵn. Cho nên ngạn ngữ cũng có nói: trong mạng có thì sẽ có, trong mạng không có thì đừng nên cưỡng cầu. Bạn cưỡng cầu cũng cưỡng cầu không được. Thế gian từ xưa đến nay, trong nước ngoài nước, người thích việc cưỡng cầu là quá nhiều rồi. Nếu như 100 người cưỡng cầu mà 100 người đều có được, thì đó dường như là có đạo lý. Thế nhưng trong 100 người cưỡng cầu, chân thật có thể có được thì chỉ một hai người mà thôi. Có thể thấy đây không phải là thật rồi. Chúng ta từ chỗ này bình lặng mà đi quan sát. Ở trong Liễu Pháp Tứ Huấn đã nói với chúng ta rất rõ ràng. Đối với đạo lý nhân quả, đối với chân tướng sự thật nhân quả báo ứng thì nói được rất thấu triệt, đã lấy ra rất nhiều thí dụ rồi. Chúng ta phải nên thấu triệt, sau đó thì cái ý niệm mong cầu sẽ tự nhiên mất đi, sẽ không còn nữa. Đây là ý nghĩa của từ cưỡng, là miễn cưỡng. Phía sau lại nói, lấy những thứ của người khác để cung cấp cho chính mình là thủ. Do vì chính mình mà nhờ cậy người khác thì gọi là cầu. Người khác cúng dường ta thì đây là thủ. Ta xin xỏ sự giúp đỡ của người khác thì đây là cầu. Đều không thể nào miễn cưỡng. Phật Pháp nói cho chúng ta là tùy duyên, tùy phận. Đây là người chân thật rõ lý. Dùng quỷ kế để ngấm ngầm chiếm lấy thì gọi là xâm. Cậy thế chiếm lấy công khai thì gọi là đoạt. Đạt được như thế sẽ khó thể tiêu thụ, ắt sẽ là ngay cả những gì vốn có cũng bị mất luôn. Những lời nói này là chân thật bất hư. Dùng âm mưu quỷ kế lừa gạt để mà đạt được, đây là xâm. Xâm lược người khác, dùng thế lực của bạn, quyền lực của bạn, địa vị của bạn ngang ngược trắng trợn mà đoạt lấy. Những việc này xưa nay trong và ngoài nước, đặc biệt là trong xã hội hiện tại, dường như đã trở thành phong khí phổ biến rồi. Có thể cưỡng thủ cưỡng cầu, có thể xâm phạm người khác, đoạt lấy của người khác, thì xã hội lại tôn xưng là anh hùng hảo hán. Mọi người đều bội phục, người đó rất giỏi, người đó có phương pháp. Không có nghĩ đến việc bạn tranh đoạt được nhất thời, bạn có thể hưởng thụ được mấy ngày chứ, đâu biết họa hoạn đang ở đằng sau. Chúng ta nhìn thấy họa hoạn đằng sau là bạn sẽ phạm tội, bạn bị phán xử kết án. Trong Phật Pháp thì gọi đây là hiện báo. Sau khi hiện báo đã kết thúc, vẫn còn có hậu báo. Hiện báo thì trong Phật Pháp có dùng một cái thí dụ gọi là hoa báo. Nói giống như việc hoa nở vậy. Sau khi hoa nở thì kết thành quả, gọi là quả báo. Những người này ở trong giai đoạn hoa báo, chúng ta nhìn thấy đều rất là không tốt. Nhưng mà người đời không biết được sự cảnh giác. quả báo đều là ở tại tam độ, là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Con người thực tế mà nói đều là đang mê hoặc điên đảo. Không biết được sự đáng sợ của nhân quả. Tiếp theo đã đưa ra cho chúng ta rất nhiều công án. Thông thường chúng ta gọi là câu chuyện. Việc thứ nhất là Trịnh Tuyên nói: tôi thấy tiền bạc là món vật mọi người đều yêu mến, ắt sẽ tranh giành. Hỏa hoạn vô cùng. Việc này không cần thiết phải có học vấn thật cao thâm, cũng không cần phải có kiến thức sâu rộng. Chỉ cần chúng ta bình tâm mà quan sát, đều ở ngay trước mắt chúng ta. Người Trung Quốc xưa tạo chữ, những văn tự mà người xưa đã tạo ra, trong văn tự có hàm chứa trí huệ cao độ. Bạn hãy xem cái chữ tiền này. Chữ tiền là một chữ hội ý. Ở trong lục thư thì nó thuộc về chữ hội ý. Bạn hãy xem xét một cách tỉ mỉ cái ý nghĩa của nó là gì. Bộ chữ bên phải là chữ kim, kim tiền. Bên trái là chữ qua, qua là vũ khí. Không phải chỉ có một cây giáo, cây mát, mà là đến hai cây giáo đang đấu tranh nhau. Đây gọi là tiền. Hay nói cách khác, tiền chính là vì tài phú mà tranh đấu với nhau. Bạn nói xem cái thứ này nó đáng sợ biết bao. Người xưa tạo ra cái chữ này để cho khi bạn nhìn thấy cái chữ này thì bạn liền hiểu được phải nhanh chóng tránh xa. Tránh ra xa vì đây là họa hại. Nó không phải là một thứ tốt đẹp. Trong số những đồng tu nhà Phật chúng ta, có một số người tuy là học Phật nhưng mà danh lợi vẫn chưa có buông xuống. Anh chị em ruột thịt mà vẫn là vì tài sản hoặc là di sản thừa kế mà kiện nhau ra tòa. Lục thân không còn nhìn nhận nhau nữa, chỉ còn nhìn nhận tiền mà thôi. Trên thực tế thì tiền nó cũng chưa có nhận thức được một cách chân thật. Nếu họ thực sự đã nhận thức được thì họ cũng sẽ không tranh nữa, họ cũng sẽ buông xuống. Cho nên suy đi nghĩ lại thì tiền thật là đáng sợ. Lão tổ tông của chúng ta từ xưa có trí huệ, chân thật là có học vấn, để lại cho con cháu đời sau tài sản chân thật chính là trí huệ, là kinh nghiệm, là giáo huấn, được biểu hiện ở trong các phù hiệu văn tự, để cho khi bạn nhìn thấy thì bạn giác ngộ, bạn liền thể hội được. Bạn sẽ biết được phải sống như thế nào, phải xử sự đối người tiếp vật ra sao mới có thể đạt được hạnh phúc chân thật. Ấn Tổ là Ấn Quang Đại Sư đã quan sát thấy được thế gian hiện tại con người đã thiếu đi trí huệ. Những phù hiệu mang tính trí huệ này đã bày ra trước mắt chúng ta, nhưng nhìn không ra được ý nghĩa của nó. Cho nên vẫn cứ là mê hoặc điên đảo như cũ, đã suy nghĩ sai, đã làm sai rồi, kết quả là bất thiện, kết quả là đau thương. Thế là đã cực lực đề xướng giáo dục nhân quả, Ngài đã dùng liễu phạm tứ huấn, cảm ứng thiên, an sĩ toàn thư, dùng ba loại sách này để làm giáo trình, dạy bảo người sơ học. Liễu phạm tứ huấn là dạy cho chúng ta nhận biết được về chân tướng sự thật và đạo lý của nhân quả. Cảm ứng thiên thì giúp đỡ chúng ta phân biệt được thị phi tà chánh, cho chúng ta có một cái tiêu chuẩn để đoạn ác tu thiện. Trước tiên là dạy cho chúng ta để được đứng vững trong cõi trời người, không đến nỗi phải bị đọa vào ba đường ác. Đây chân thật là giáo huấn từ bi của chư Phật Bồ Tát đối với hết thảy chúng sanh. Sau đó tiến thêm một bước nữa là giúp đỡ chúng ta phá mê khai ngộ. Còn an sĩ toàn thư người thế gian mê đắm vào việc sát sanh để được ăn ngon, không thể khắc chế được cái dục vọng của việc ăn uống. Tham muốn ăn thịt của hết thảy chúng sanh. Chiêu cảm cái nạn đau binh kiếp đến thế gian này, ngày này chúng ta gọi đó là chiến tranh, là tai họa của loài người. Chiến tranh từ đâu mà có? Là từ sát sanh ăn thịt mà ra. Cho nên Phật khuyên mọi người không nên ăn thịt chúng sanh. Nếu như bạn nói không ăn thịt thì sẽ không đủ dinh dưỡng cho thân thể chúng ta. Ngày hôm qua các vị cũng nhìn thấy rồi, cư sĩ Hứa Triết, ngày hôm qua bà đã quy y rồi, 101 tuổi, cả một đời ăn chay. Bà là người ăn chay từ khi trong thai. Khi mới sanh ra Người ấy thấy đồ ăn mặn thì liền nôn ói. Có một sự phản ứng rất mãnh liệt như vậy, cho nên cả đời ăn chay. Từ khi tuổi trung niên trở về sau, cuộc sống càng ngày càng đơn giản. Ngày hôm qua cái gì cũng đã nghe bà tự mình nói ra rồi. Bà mỗi ngày ăn một bữa, ăn rau xanh. Rau xanh đem đi luộc hoặc xào qua không được sao? Nhưng như vậy thì quá phiền phức, lãng phí quá nhiều thời gian. Cho nên cuộc sống càng đơn giản càng tốt. Ngày trước tôi theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lý lão sư hơn 30 tuổi mới bắt đầu học Phật. Ngài học Phật chưa bao lâu thì bắt đầu ăn chay. Hơn nữa còn là một ngày ăn một bữa. Ngài thì không giống với cư sĩ Hứa Triết. Ngài ăn thì không phải là ăn rau còn xanh, mà là đã nấu chín. Cuộc sống vô cùng đơn giản. Ngài có một cái nồi nhỏ, loại nồi nhỏ có quai cầm. Nồi và chén là chỉ một. Vì sao vậy? Để cho đỡ phiền phức. Nếu muốn rửa thì rửa một cái thì đã xong rồi. Chén và nồi xem như đều đã sạch. Ngài là người Sơn Đông, rất yêu thích việc ăn mì, cho nên ăn rau xanh với mì. Một bữa ăn chỉ cần 10 phút là xong, không lãng phí thời gian. Khi tôi ở Đài Trung nhìn thấy phương thức đời sống đó của Ngài, tôi liền học theo. Tôi sống ở Đài Trung 10 năm. Trong đó khoảng 5 năm là tôi học tập phương thức đời sống của Lý lão sư, là mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Tôi cũng đi mua một cái nồi nhỏ có quai cầm. Khi tôi nấu một bữa ăn cần đến bao nhiêu thời gian vậy? Chỉ 5 phút thôi. Chỉ 5 phút nước đã sôi rồi. Mì thì chúng tôi rất thích ăn loại mì mà người Trung Quốc gọi là mì dẹp. Người Đài Loan thì gọi là mì sợi. Sợi rất nhỏ. Loại này có nhiều dinh dưỡng. Bỏ vào trong nồi nước, vừa sôi lên liền tắt lửa. Rau cũng không cần phải sắc thái, chỉ cần dùng tay ngắt ra rồi bỏ vào trong nồi, đậy nắp lại. 5 phút sau thì đã chín rồi. Cho nên dùng các loại nhiên liệu cũng rất tiết kiệm. Một bữa ăn chỉ cần 10 phút là đã giải quyết xong rồi. Chúng ta nhìn thấy vị cư sĩ Hứa Triết này, bà còn ăn đơn giản hơn chúng tôi ngày xưa nhiều. Bà hoàn toàn là ăn sống. Chúng tôi đã quan sát tỉ mỉ xem nhà của bà có phòng bếp hay không. Có, nhưng nhà bếp rất là ngay ngắn sạch sẽ, không có một chút bụi. Thì liền biết được nhà bếp của bà chỉ để đun nước mà thôi. Người ta đã sống được đến 101 tuổi rồi. Ngày hôm qua các vị cũng đã nhìn thấy tình trạng thân thể của bà cũng như người thanh niên mà thôi. Cho nên bà hay tự giới thiệu với mọi người bà là người thanh niên 101 tuổi. Hôm qua cũng có mời bà biểu diễn tư thế ngồi thiền. Bà xếp chân thành tư thế kiết già rất nhanh. Tư thế ngồi rất chuẩn. Do là ở trong giảng đường không được thuận tiện nên chưa có mời bà thực hiện tư thế trồng cây chuối cho mọi người xem. Bạn xem người ta tai mắt đều nhanh nhạy. Lúc xem báo chí, các loại báo chữ viết đều rất nhỏ, nhưng đều không cần đeo kính. Bà rất thích đọc sách, thường hay đọc sách đến 2-3 giờ sáng. Quên luôn cả thời gian đi ngủ, bà ngủ rất ít. Lượng công việc mà bà làm không hề thua kém bất kỳ người thanh niên nào hiện nay. Mỗi ngày đều phải bôn ba khắp nơi để chăm sóc những người bệnh, những người nghèo khổ, đi giúp đỡ họ. Hầu hết mọi người muốn đi thăm bà đều phải hẹn trước thời gian. Nếu không hẹn trước thì không biết bà nó đi làm việc ở chỗ nào. Từ đó cho thấy những loại vitamin cho sức khỏe mà thường ngày chúng ta hay nói đối với bà đều là giả. Bà không có cái khái niệm này. Bà mỗi bữa đều ăn rau xanh, dầu đường muối giấm hết thảy đều không dùng. Đường bà cũng không dùng. Mấy mươi năm như một ngày. Thân thể của chúng ta nếu thiếu chất này, thiếu chất kia thì bắt đầu bị bệnh. Người ta thì đều không cần đến, mà thân thể vẫn khỏe mạnh như vậy. Chúng ta nếu như không ăn muối, không ăn dầu thì lập tức liền có vấn đề. Bà thì không cần đến nữa. Đây là đạo lý gì vậy? Trong nhà Phật có một câu: tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh. Trong tâm bạn cứ nghĩ nếu thiếu muối thì e rằng thân thể sẽ yếu đi. Thân thể liền yếu thật, liền không còn khỏe nữa. Từ tâm tưởng sanh mà. Bà tâm địa thanh tịnh, việc gì cũng không nghĩ đến. Cho nên thân thể của người ta đã hoàn toàn quay về với tự nhiên. Chúng ta nếu như không ăn dầu, không ăn muối, không ăn đường thì thân thể liền thiếu rất nhiều dinh dưỡng, liền có bệnh, thân thể liền không khỏe ngay. Bạn hãy tỉ mỉ mà xem, con bò, con chê, chúng ngày ngày đều ăn cỏ xanh, có ăn dầu muối gì chứ? Chúng cũng không có ăn đường, chúng cũng không có ăn muối, thế nhưng chúng rất khỏe mạnh. Từ chỗ này chứng minh được lời Phật đã nói, tất cả các pháp là từ tâm tưởng mà sanh ra, nhất định là chính xác. Chúng ta một ngày từ sáng đến tối nghĩ tưởng lung tung, cho nên đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Thời gian để suy nghĩ quá lâu đã tập thành thói quen, biến thành tập khí rồi. Chỉ cần hơi thiếu một cái gì đó một chút, đi kiểm tra thì bắt đầu có bệnh rồi. Nhưng mà có thể quay đầu trở lại, chỉ cần bạn có quyết tâm. Dần dần thay đổi trở lại thói quen sống của chúng ta, thay đổi những nhận biết sai lầm của chúng ta, hồi phục về chế tự nhiên. thân thể tự nhiên liền khỏe mạnh sống lâu. Cho nên tôi nhìn thấy bà thì hai chữ phú quý mà trong nhà Phật nói, tôi lại càng hiểu sâu hơn, hiểu thấu triệt hơn. Rất nhiều người nhận thức đối với hai chữ phú quý này đều không rõ ràng, đã giải thích sai đi cái nghĩa của nó rồi. Cho nên nói đến phú quý ở trong nhà Phật, mọi người đều lắc đầu. Nhưng mà hiện tại nói nhà Phật phú quý thì mọi người đã tương đối tin hơn. Vì sao vậy? Người xuất gia đều rất giàu có, nhà cửa ở giống như là cung điện vậy, so với hầu hết mọi người thì là tốt. Nhưng mà thời đại của Thích Ca Mâu Ni Phật, ngày xưa thì phú quý phải bắt đầu nói từ đâu? Ba y một bát, ngày ăn một bữa, đêm ngủ dưới gốc cây, ngày ngày đều đi ra ngoài khất thực. Vậy thì phú quý chúng ta phải nói như thế nào? Nhìn thấy cư sĩ Hứa Triết thì chúng ta liền hiểu rõ. Phú là vật chất trong đời sống của bạn không bị thiếu. Một ngày ăn một bữa là đủ rồi, không thiếu thì chính là phú. Phú là biết đủ. Còn quý là nhận được sự tôn kính của đại chúng trong xã hội. Không nhất định là có địa vị, không nhất định là phải có quyền thế. Mọi người đều tôn trọng bạn. Đây gọi là quý. Không những đại chúng tôn kính, mà ngàn vạn năm sau, chỉ cần nhắc đến tên bạn thì người người đều tôn kính. Đây mới chân thật là phú quý. Bậc đế vương còn không thể so bì, không có cách nào so sánh với bạn được rồi. Đây là đại đạo lý của vũ trụ nhân sanh, chúng ta phải tham cứu cho tỉ mỉ. Hiểu rõ được rồi thì phải chăm chỉ nỗ lực học tập, đem cái ý niệm cạnh tranh hóa giải hết. Dục vọng không những phải giảm xuống, dung hóa nó không còn nữa. Ngày hôm qua các vị xem cư sĩ Hứa Triết, bà không có dục vọng gì. Ngày hôm qua chúng tôi giảng 48 nguyện, đã giảng đến nguyện bất tham kế thân. Rất là tương ưng. Buông bỏ ngã chấp, buông được cái ta thì mức thấp nhất là chứng được quả Tu Đà Hoàn. Tu Đà Hoàn là quả vị bất thối, nhất định là sẽ không thối đến địa vị phàm phu nữa. Trong tam bất thối thì người đó được là vị bất thối. Cho nên bà tin là ông trời sẽ bảo hộ cho bà. Bà có cái lòng tin này. Chúng ta phải có lòng tin Phật Bồ Tát sẽ bảo hộ chúng ta. Nếu như bạn không chịu buông xả cái ta, dù Phật Bồ Tát muốn bảo hộ cho bạn cũng không tài nào làm được. Vì sao vậy? Vì không tương ưng. Cần phải phá ngã chấp thì mới có thể tạo ra được một con đường tương thông với Phật Bồ Tát, mới có thể được cảm ứng. Đạo lý này phải biết. Vậy cái thân này là gì? Hôm qua tôi đã nói rất rõ, thân là công cụ, nó không phải là ta. Là một công cụ giúp cho ta vì chúng sanh phục vụ, xem nó như là một cái công cụ, không nên xem nó là ta. Vậy ta là cái gì? Hư không pháp giới là ta, hết thảy chúng sanh là ta. Ta dùng cái công cụ này để thành tựu cho ta, để phục vụ cho ta, vậy thì đúng rồi. Các vị đồng học, ngày hôm qua đã giảng đến đoạn 86 trong Cảm Ứng Thiên, đoạt ngang cướp cạn, thích xâm lấn chiếm đoạt. Những loại ác hạnh, ác nghiệp này đều là sản sinh ra từ trên quan niệm sai lầm. Cái quan niệm sai lầm này chính là ngã chấp mà trên kinh Phật đã nói. Trên kinh Phật thường hay nói, sự chấp trước nếu như không thể trừ bỏ thì vĩnh viễn không thể nào thoát ly lục đạo luân hồi. Bất luận là dụng công như thế nào, tu học pháp môn gì đi nữa, vẫn cứ là trầm luân trong lục đạo, không ngày ra khỏi. Ranh giới của phàm và thánh là ở chỗ này. Phá được ngã chấp thì đây chính là thánh nhân. Chưa phá được ngã chấp thì đây là phàm phu. Vì sao mà ngã chấp lại khó phá như vậy? Đây là do quan niệm sai lầm, thâm căn cố đế tạo thành. Phàm phu lục đạo khởi tâm động niệm đều chấp trước cái thân này là ta. Đây là kiến giải sai lầm. Kiến hoặc chính là kiến giải sai lầm. Bạn đã nhìn sai rồi. Thân thể không phải là ta, vì ta ở đâu? Ta là gì? Thực tại mà nói, chân lý chính là ở ngay trước mắt. Ở trước mắt chúng ta, đáng tiếc là chúng ta không giác ngộ. Chúng ta đưa bàn tay ra, tay của ta, chân của ta, mắt của ta, lỗ tai này của ta, còn thân thể này thì là thân của ta. Mở rộng ra bên ngoài thì gia đình của ta, cha mẹ của ta, anh em của ta, bạn bè của ta, thành phố của ta, đất nước của ta, thế giới này của ta, lại mở rộng thêm là hư không của ta. Vậy ta ở đâu? Tôi nói nhiều như vậy, chư Phật Bồ Tát cũng là cách nói như vậy. Chúng ta có hiểu hay không? Của ta, chỉ cần đem chữ của này trừ bỏ đi thì ta liền hiện tiền rồi. Bạn chân thật đem cái ta tìm ra được rồi thì bạn chính là thành Phật làm tổ. Phàm phu chính là mê mất ở trong cái của ta này. Chỉ khi giác ngộ rồi thì mới biết được tận hư không khắp pháp giới, hết thảy chúng sanh chính là ta. Trong nhà Phật nói Tam Đức Mật Tạng, trong Tam Đức Mật Tạng có thường lạc ngã tịnh. Chân thật có ta, không phải là không có ta, là có. Ta có nghĩa là gì? Ở trên kinh Phật giải thích rất nhiều. Thông thường nói là có 8 loại ý nghĩa. Trong 8 loại ý nghĩa này, quan trọng nhất thì có 2 loại. Ý nghĩa chủ tể, ý nghĩa tự tại. Chủ tể chính là đấng sáng tạo mà ở trong các tôn giáo nói đến. Còn tự tại là ở trên kinh Hoa Nghiêm đã nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đó chính là ý nghĩa của tự ta. Chư Phật Bồ Tát có, người giác ngộ có, chúng sanh mê hoặc điên đảo như chúng ta thì có hay không? Có. Nó không hề mất đi, chỉ là bị mê mờ mà thôi. Tuy là có, nhưng không giác ngộ được. Phật nói Tam Đức Pháp Thân. Pháp Thân là thể của ta. Bát Nhã là tướng của ta. Giải thoát là dụng của ta. Phật lại nói Tam Thân. Pháp Thân là thể của ta, Báo Thân là tướng của ta, Ứng Hóa Thân là dụng của ta. Chúng ta có thể nói như vậy. Pháp Thân là thể của ta, Báo Thân là tướng của ta, Ứng Hóa Thân là dụng của ta. Đây là nói ra ba pháp. Chúng ta đem lời của Ngài Huệ Năng Đại Sư để nói. Nhị pháp thì không phải là Phật pháp. Phật pháp là bất nhị pháp. Thế nào gọi là Phật pháp? Phật pháp là pháp giác ngộ. Nếu như bạn lạc vào trong pháp báo ứng ba cái thân này, bạn phân biệt có ba cái thân, bạn chấp trước có ba cái thân, thì bạn là mê mờ bất giác. Người giác ngộ thì hiểu được ba thân là một thân, một mà ba, ba mà một. Ngôn thuyết có ba, nhưng sự thật là một. Cái một đó là gì? Một đó là ta. Ba là gì? Ba là cái của ta. Của ta thì có tới ba, nhưng mà ta thì chỉ có một. Cái điểm thắt cổ chai này cần phải đột phá. Sau khi đột phá rồi thì mới thật sự như trên Kinh Kim Cang đã nói: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Chúng ta sẽ hỏi bốn tướng này rốt cuộc là có hay không? Có. Ngã tướng là ý Phật chỉ những chúng sanh ngộ nhận thân này là ta. Còn nhân tướng, nhân tướng là chỉ hết thảy những chúng sanh hữu tình khác với ta. Chúng sanh tướng bao gồm thập pháp giới, y chánh trang nghiêm. Hết thảy chư pháp đều là duyên sanh. Duyên sanh pháp thì gọi là chúng sanh. Nó làm sao mà không có tướng? Thọ giả tướng là quá khứ hiện tại vị lai tam tế. Cho nên bốn tướng là đã bao gồm hết thảy pháp của tất cả thế xuất thế gian ở trong đó, không thiếu một cái nào. Hết thảy pháp tướng này đều là nhân duyên sanh pháp. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Có chướng ngại hay không vậy? Không có chướng ngại gì. Không những lý vô ngại, sự vô ngại, mà trên thực tế là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Tất cả những chướng ngại này là từ đâu mà đến vậy? Chướng ngại là từ chấp trước mà đến. Bốn tướng rõ ràng bày ra ở trước mắt chúng ta. Chúng ta cùng với bốn tướng là một thể, là một, không phải hai. Nếu như bạn chấp trước cái tướng này, bạn khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước ở trên pháp tướng, pháp tánh, thì đây gọi là trước tướng. Trước tướng một cách nghiêm trọng. Nếu như có thể lìa xa được sự trước tướng, buông bỏ sự chấp tướng này, vẫn còn có phân biệt, thì đây cũng là chấp tướng. Mức độ của chấp tướng tương đối là nhẹ một chút. Phân biệt cũng không còn nữa, vẫn còn vọng tưởng. Vọng tưởng và phân biệt là có sự sai khác. Phân biệt là có ý thức, vọng tưởng là vô ý thức. Đó chính là vẫn còn một chút chấp trước rất nhẹ, một sự chấp trước cực kỳ nhỏ, đều gọi là mê. Phật ở trên kinh nói: vô ngã tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Cái chữ vô đó là không có vọng tưởng, không có vọng tưởng của bốn tướng, không có phân biệt của bốn tướng, không có chấp trước của bốn tướng. Thì bạn chứng được tam đức, là pháp thân bát nhã giải thoát, bạn liền làm được rồi. Pháp thân có thường lạc ngã tịnh, bát nhã có thường lạc ngã tịnh, trong giải thoát cũng có thường lạc ngã tịnh. Bạn có biết không? Biết rồi thì phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Chúng ta học Phật không những học Phật Pháp. Trong quá khứ, nhà Nho dạy học cũng đều nói cầu có chỗ ngộ. Chúng ta thường nghe người già nói ngộ tánh. Chúng ta sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, có chỗ ngộ hay không? Bạn có thể ngộ được bao sâu? Bạn có thể ngộ được rộng bao nhiêu? Chúng ta ngày nay vì sao không ngộ được? Chính là không có công phu. Thế nào là công phu? Buông bỏ phân biệt chấp trước là công phu. Đọc kinh nhiều cũng không có tác dụng gì. Niệm Phật nhiều vẫn là không có tác dụng gì. Niệm chú nhiều vẫn là không có tác dụng gì. Vậy cái gì mới có tác dụng? Nhìn thấu buông xuống mới có tác dụng. Nhìn thấu là chân học vấn, chân trí huệ. Buông xuống là chân công phu. Điều đầu tiên là buông xuống chấp trước cái ta này. Nhìn thấu là chân thật nhận biết cái thân thể này là gì? Là công cụ của ta, là công cụ gì vậy? Là công cụ phục vụ cho ta. Những lời này của tôi nói mọi người nghe không dễ hiểu, tôi lại thêm một chữ vào, các vị nghe sẽ dễ hiểu hơn. Là công cụ phục vụ cho cái của ta. Như vậy thì sẽ dễ hiểu hơn một chút, phải không? Vì gia đình của ta, vì đất nước của ta, vì thế giới này của ta, vì hết thảy chúng sanh của ta, vì họ mà phục vụ. Đây là công cụ.
À,
Nói của ta thì ở trong đây có năng có sở, đây là nghĩa thứ hai, không phải là nghĩa thứ nhất. Chữ của ở trong của ta mà bỏ đi thì nó sẽ trở thành nghĩa thứ nhất. Hay nói cách khác, cái công cụ này là vì hết thảy chúng sanh hư không pháp giới mà phục vụ. Hư không pháp giới hết thảy chúng sanh chính là ta. Ai hiểu được chứ? Chư Phật Như Lai hiểu được. Chư Phật Như Lai chứng đắc. Phật dạy chúng ta không có gì khác, cũng là muốn dạy chúng ta chứng đắc. Làm thế nào để chứng được buông bỏ thì liền chứng được. Cho nên các vị phải nên hiểu pháp thân bát nhã giải thoát, pháp thân báo thân ứng hóa thân. Là đức năng vốn có trong tự tánh. Trong Phẩm Hoa Nghiêm xuất hiện nói rất hay, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Như Lai là pháp thân, trí huệ là bát nhã, đức tướng là giải thoát. Nếu như dùng tam thân để mà nói, Như Lai là pháp thân, bát nhã là báo thân, giải thoát là ứng hóa thân. Hết thảy chúng sanh đều có, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Tuy là không thể chứng đắc, bạn không thể nói họ không phải Như Lai. Bạn không thể nói họ không có tam đức mật tạng, họ không có tam thân, không thể nói như vậy. Họ hết thảy đều có đầy đủ, chỉ là hiện tại bị mê mà không giác thôi. Một khi đã giác ngộ rồi thì họ cùng với chư Phật Như Lai là một, không phải hai. Quyết định là không có sai biệt. Đây chính là chân tướng vũ trụ nhân sanh. Nhìn thấu rồi thì bạn phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Trên kinh Phật nói, phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn. Bạn khi nghe xong rồi hiểu ra ý nghĩa mà cười to. Chúng ta ngày nay chính là không có cách gì để đột phá ở chỗ này. Nhưng mà các vị cũng nên biết, cái ải này không thể đột phá thì không những không thể tự độ mà cũng không có cách nào để độ người khác. Nếu như muốn tự độ độ người, tự độ là tự mình giác ngộ, còn độ người là giúp người khác giác ngộ. Bạn phải nắm lấy cái điểm này. Vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, là ứng niệm mà sanh. bạn được đại tự tại. Vậy thì hiện tại chúng ta muốn hỏi, tôi cũng rất muốn ngộ nhập cảnh giới của Như Lai. Cái cảnh giới này là cảnh giới của chư Phật, là cảnh giới trên quả địa Như Lai. Từ đâu mà bắt đầu vậy? Là từ buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ tham sân si mạn, một lòng một dạ vì hết thảy chúng sanh mà phục vụ. Chỉ cần nhìn thấy chúng sanh có nhu cầu thì tận tâm tận lực mà đi giúp đỡ. Dùng cái thái độ gì để giúp đỡ chị? Chúng sanh là chủ nhân, còn chính ta là người hầu hạ. Phải dùng cái thái độ này để mà làm. Phải dùng tâm hiếu thuận, tâm cung kính vì xã hội mà phục vụ, vì nhân dân mà phục vụ, vì hết thảy chúng sanh mà phục vụ, thì người này chính là Phật Bồ Tát tái lai. Hôm nay thời gian đã hết rồi, tôi giảng về đoạn này vô cùng quan trọng. Đoạn này các cổ đại đức đều không chịu giảng. Không phải vì họ không biết giảng. Vì sao họ không giảng vậy? Vì đại từ đại bi. Sau khi giảng xong rồi thì lại bịt kín cái cửa ngộ của bạn. Cho nên các ngài không giảng. Các ngài dùng trùng trùng các loại phương pháp ám thị để khiến cho bạn hoát nhiên đại ngộ. Tôi ngày nay là bị ép nên đành bất đắc dĩ, không có cách nào để không giảng. Vì sao vậy? Vì nhìn thấy bạn không ngộ nổi, không có cách nào ngộ nhập. Hy vọng mọi người đem những lời này, chúng tôi có quay phim lại, hãy xem nhiều một chút, nghe nhiều một chút, suy nghĩ nhiều một chút. Mấu chốt là ở buông xuống. Buông xuống thì liền đột phá. Sau khi buông xuống rồi thì phải dùng chân thành từ bi. Chúng tôi thường nói là dùng 100% sự nhiệt thành vì xã hội đại chúng mà phục vụ. Buông xuống quyết không phải là tiêu cực. Sau khi buông được rồi thì tích cực hơn bất cứ thứ gì. Đó là chân thật buông xuống. Nếu như buông xuống mà tiêu cực gì thì đó là giả. Người đó chưa có hiểu được cái ý nghĩa chân thật ở chỗ này. Nhất định là không có ngộ nhập. Đây là ngộ nhận chứ không phải ngộ nhập. Người ngộ nhập quyết định là tích cực, người ngộ nhận thì tiêu cực. Được rồi, hôm nay chỉ giảng đến chỗ này. A-di-đà Phật.
Sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.